là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự 11 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10 của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thành lập các đoàn đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng khối phường xã và doanh nghiệp 9 tháng năm 2017.
Lập nghiệp với nhiều khó khăn nhưng bằng tâm huyết với nghề dịch vụ vận tải nên doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà cùng cộng sự trong công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan đã xây dựng thành công thương hiệu vận tải Hà Lan trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Thái Nguyên đang tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững và từng bước văn minh hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh và vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ.
Nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, ngày 12 tháng 10, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thành lập 4 đoàn đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đoàn do đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm 3 gia đình là thương binh, bệnh binh và mẹ liệt sĩ tại xã Linh Sơn. Đoàn do đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm 3 gia đình là thương binh, cán bộ tiền khởi nghĩa, vợ liệt sĩ tại xã Đồng Liên. Đoàn do đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thăm tặng quà 3 gia đình thương binh, bệnh binh trên địa bàn xã Sơn Cẩm. Và đoàn do đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà 3 gia đình là thương binh, bệnh binh, vợ liệt sĩ tại phường Cam Giá. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã bày tỏ sự trân trọng biết ơn với những hy sinh xương máu và đóng góp to lớn của các cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời chúc các đồng chí cùng gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, gương mẫu trong cuộc sống và tích cực tham gia các hoạt động, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, sáng 12 tháng 10, Đại tá Phạm Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an thành phố Thái Nguyên, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn phường Tân Thịnh. Đoàn đã đến thăm và tặng quà ông Nông Phúc Tực, cán bộ lão thành cách mạng thuộc tổ dân phố số 6, ông Phạm Viết Đức, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ở tổ 3 và ông Nguyễn Đình Cầm, cán bộ tiền khởi nghĩa ở tổ dân phố số 2. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách, đồng thời mong muốn các đồng chí cùng gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp vào các hoạt động xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Được biết, trong dịp này, lãnh đạo thành phố đã tổ chức 16 đoàn đến thăm hỏi và tặng quà cho 48 gia đình chính sách trên toàn địa bàn thành phố.
Ngày 12 tháng 10, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chủ trì hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng khối phường xã và doanh nghiệp 9 tháng năm 2017. Dự hội nghị còn có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. 9 tháng năm 2017, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bám sát những mục tiêu nhiệm vụ chủ đề năm 2017 mà Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã đề ra. Các nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện có hiệu quả. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế đạt và vượt kế hoạch như giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 4.500 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ 2016. Thu ngân sách ước đạt trên 1.800 tỷ đồng, bằng 203% so với cùng kỳ năm 2016. Thành phố đã giải quyết việc làm mới cho gần 3.200 lao động, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Về công tác xây dựng Đảng, 9 tháng qua, các cấp ủy, các chi đảng bộ khối phường xã doanh nghiệp đã tập trung triển khai, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương 4, Trung ương 5 khóa 11, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2017. cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển. Toàn đảng bộ kết nạp mới 256 đảng viên. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến và phân tích những khó khăn hạn chế trong công tác xây dựng đảng trong 9 tháng năm 2017, để từ đó có những giải pháp khắc phục thực hiện tốt hơn trong 3 tháng còn lại của năm 2017. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, trong 3 tháng còn lại của năm 2017, các cấp ủy đảng phải tập trung giải quyết những tồn tại hạn chế trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của một số cấp ủy đảng trong việc điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, các dự án bố trí tái định cư trên địa bàn, triển khai các chương trình hành động cụ thể mà Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã thông qua. Đặc biệt, trước mắt các chi đảng bộ chung tay với thành phố, tổ chức thành công lễ kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.
Tối 12 tháng 10, Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và tôn vinh Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, tới sự của anh Đinh Huy Chiến, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam. Tại buổi lễ, các đại biểu có mặt đã nghe Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 5, nhiệm kỳ 2017-2022. Những năm qua, Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên phát triển, như thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt đối thoại với lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, tổ chức các buổi tọa đàm theo các chuyên đề riêng mà các doanh nghiệp quan tâm như thuế, vay vốn, đất đai, giải phóng mặt bằng. Từ đó, công tác hội và phong trào doanh nhân trẻ tỉnh đã có nhiều bước tiến mới vững chắc, động viên cổ vũ hội viên của hội hăng hái thi đua quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên đã tặng quà biểu trưng cho các thành viên Ban chấp hành Hội khóa 5, nhiệm kỳ 2017-2022.
Ngày 12 tháng 10, xã Công Ngạn tổ chức lễ gắn biển công trình nhà văn hóa xã chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Dự buổi gắn biển có các đồng chí lãnh đạo Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Dân tộc, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên. Công trình nhà văn hóa xã Cao Ngạn được khởi công xây dựng tháng 10 năm 2016 với diện tích trên 430 m², có quy mô 200 chỗ ngồi, tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 1,8 tỷ đồng, ngân sách thành phố hỗ trợ 600 triệu đồng, số còn lại xã huy động nhân dân đóng góp. Công trình đã hoàn thành tháng 4 năm 2017. Việc đưa công trình nhà văn hóa vào sử dụng đã tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã tổ chức các hội nghị, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, v.v.
Sáng 12 tháng 10, tại hội trường tầng 5 khách sạn Kim Thái, thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông Lâm nghiệp Miền núi ADC, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo tập huấn, nghiên cứu và sử dụng kiến thức bản địa trong thích ứng với biến đổi khí hậu. Tham dự hội thảo tập huấn có 40 đại biểu đại diện thành viên của các tổ chức trong mạng lưới NotNet, mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách, Bộ Tài nguyên và Môi trường, giảng viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và chính quyền xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn. Trao đổi với ông Hồ Ngọc Sơn, Phó trưởng khoa Lâm nghiệp Trường Đại học Nông Lâm được biết, tại hội thảo các đại biểu đã được truyền đạt nhiều nội dung quan trọng trong việc sử dụng, bảo tồn những kiến thức bản địa của các cộng đồng dân tộc thiểu số trong thích ứng với biến đổi khí hậu, dựa trên nền tảng các dự án phát triển nông nghiệp sinh thái, sử dụng kiến thức bản địa mà Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông Lâm nghiệp Miền núi đang thực hiện tại các vùng dự án. Qua đó giúp các đại biểu tham dự chia sẻ những kinh nghiệm về kiến thức bản địa của bản thân tổ chức.
Cái nhóm mà chuyên làm phát triển tới cộng đồng là các tổ chức phi chính phủ thì họ thường là thiếu các kiến thức và kỹ năng về nghiên cứu để có thể tổng hợp rồi thì phân tích rồi viết những báo cáo mà nó có tính khoa học để mà có thể thuyết phục được các nhà làm chính sách. Trong khi đó thì các nhà nghiên cứu trẻ ở các trường đại học, các viện nghiên cứu thì họ lại thiếu những cái mối quan hệ, họ thiếu những cái mối liên kết với các tổ chức tại cộng đồng để có thể thực hiện được những cái nghiên cứu, những cái đồng nghiên cứu có sự tham gia của hai bên và nó đảm bảo cái tính khoa học và nó lại sát với thực tiễn.
Mục tiêu chính của chương trình hội thảo tập huấn là thúc đẩy việc nghiên cứu và sử dụng tri thức bản địa trong thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường sự trao đổi hợp tác giữa các nhà khoa học trẻ trong trường đại học và viện nghiên cứu với các cán bộ phát triển cộng đồng đến từ các tổ chức phi chính phủ. Hội thảo diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 12 đến 14 tháng 10 năm 2017.
Sáng 12 tháng 10, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên phối hợp với Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật nhiếp ảnh với chủ đề Dấu ấn với thời gian. Triển lãm được tổ chức để chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, đại diện Hội Hữu nghị Việt Lào tỉnh Thái Nguyên, đại diện lãnh đạo thành phố Thái Nguyên cùng đông đảo nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh. Triển lãm trưng bày 80 tác phẩm ảnh nghệ thuật của gần 50 tác giả. Mỗi tác phẩm là một bức tranh đa sắc màu, phản ánh đậm nét về cuộc sống, đất nước và con người Thái Nguyên trên đường đổi mới, phát triển và hội nhập. Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm là thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật không ngừng nghỉ, thể hiện tình yêu quê hương của đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố Thái Nguyên. Nhiều tác phẩm thu hút sự chú ý của đông đảo người xem như Công trình mới của Trịnh Việt Hùng, Thành phố xanh của Tấn Dũng hay Buổi sớm nương chè của Tấn Phong. Triển lãm diễn ra đến ngày 20 tháng 10 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, với truyền thống đấu tranh anh dũng, yêu nước nồng nàn cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã chung sức, chung lòng, kiên cường bất khuất, anh dũng chiến đấu chống các thế lực ngoại xâm. Trong các cuộc kháng chiến, hàng vạn người con Thái Nguyên đã chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Trong số đó, hàng nghìn người con ưu tú của thành phố Thái Nguyên đã hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Hàng nghìn người để lại một phần xương máu ở các chiến trường. Trong chiến tranh gian khổ là vậy, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên với lòng yêu nước nồng nàn đã chung sức chung lòng, vừa chiến đấu đánh bại giặc ngoại xâm, vừa phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn về những thành tựu nổi bật của thành phố Thái Nguyên trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm từ năm 1945 đến năm 1979.
Những thành tựu nổi bật. 1. Những đóng góp nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, thị xã Thái Nguyên trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm từ năm 1945 đến năm 1979. Với truyền thống đấu tranh anh dũng, yêu nước nồng nàn, thiết tha với độc lập tự do của Tổ quốc, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã chung sức, chung lòng, kiên cường bất khuất, anh dũng chiến đấu chống các thế lực ngoại xâm, góp phần tô thêm truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã có những đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ an toàn cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến ở vùng ATK. Lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Thái Nguyên ngày nay, tiền thân là các đơn vị tự vệ cứu quốc, tự vệ chiến đấu thị xã Thái Nguyên, ra đời trong thời kỳ cách mạng tháng 8 năm 1945. Ngay sau khi ra đời, cán bộ chiến sĩ các đơn vị tự vệ cứu quốc, tự vệ chiến đấu thị xã đã phối hợp với chi đội Quân Giải phóng do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy tiến hành bao vây, tấn công quân Nhật, giải phóng thị xã Thái Nguyên, giành chính quyền về tay nhân dân. Đồng thời tập trung sức người, sức của cho mặt trận, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đánh dấu bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Hòa bình lập lại năm 1954, miền Bắc bước vào khôi phục phát triển kinh tế. Bên cạnh việc tập trung xây dựng khu công nghiệp gang thép, thành phố Thái Nguyên đã đón nhận sự khai sinh của hàng trăm nhà máy xí nghiệp, bệnh viện, các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Hàng năm đón hàng vạn con em các dân tộc từ khắp mọi miền của Tổ quốc về công tác và học tập, tạo ra bước ngoặt to lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố, của tỉnh Thái Nguyên cũng như các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thành phố Thái Nguyên và khu công nghiệp gang thép, nhà máy điện Cao Ngạn, huyết mạch giao thông cầu Gia Bảy đã trở thành trọng điểm đánh phá ác liệt của giặc Mỹ. Hàng ngàn tấn bom đạn đã trút xuống địa bàn thành phố, hòng khuất phục và xóa đi những thành quả lao động của nhân dân ta. Nhưng với truyền thống cách mạng và tinh thần chiến đấu kiên cường, quân và dân thành phố Thép Gang đã giáng trả những đòn đích đáng, cùng quân và dân tỉnh Thái Nguyên bắn rơi 23 máy bay các loại, trong đó có chiếc thứ 1.000 và 2 chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 của giặc Mỹ. Góp phần cùng quân và dân thành phố Hà Nội, Hải Phòng làm nên một Điện Biên Phủ trên không. Với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã không tiếc sức người, sức của chi viện cho miền Nam đánh Mỹ. Trong thời kỳ chiến đấu và phục vụ chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ 1965-1975, lực lượng vũ trang nhân dân thành phố đã cùng với nhân dân các dân tộc trên địa bàn động viên được 3.756 người lên đường nhập ngũ, hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ động viên tuyển quân, chi viện chiến trường, đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược. Với thành tích đặc biệt xuất sắc, thành phố và các đơn vị phường Gia Sàng, Hoàng Văn Thụ, Quan Triều, Phú Xá, Cam Giá, xã Quyết Thắng, các đơn vị công ty gang thép Thái Nguyên, mỏ than Khánh Hòa, tư bưu điện tỉnh, nhà máy điện Thái Nguyên, trường công nhân bưu điện miền núi trên địa bàn thành phố được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mùa xuân năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông đất nước thu về một mối. Cùng với cả nước, thành phố Thái Nguyên bước vào thời kỳ hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng xã hội chủ nghĩa, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Cơ cấu kinh tế của thành phố đã có những bước chuyển biến tích cực phù hợp với tình hình và đặc điểm một thành phố công nghiệp. Thời kỳ này, ngoài những cơ chế chính sách về phát triển kinh tế xã hội, thành phố Thái Nguyên đã có bước đột phá trong phát triển đô thị, có tốc độ phát triển nhanh về nhà ở và kết cấu hạ tầng đô thị. Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới tháng 2 năm 1979, thành phố đã tiến hành 3 đợt tuyển quân, đã tuyển được 666 thanh niên vào bộ đội, vượt chỉ tiêu 0,9%. Ban chỉ huy quân sự thành phố đã xây dựng được một đại đội dân quân du kích gồm 70 cán bộ chiến sĩ có trang bị vũ khí đầy đủ, bổ sung cho tiểu đoàn 736 dân quân du kích tỉnh đi làm nhiệm vụ chiến đấu ở phía bắc huyện Ngân Sơn, tỉnh Cao Bằng, nay thuộc tỉnh Bắc Cạn. Theo chủ trương của thành ủy, các công ty gang thép Thái Nguyên, xây lắp luyện kim, xây lắp cơ khí đã xây dựng được các tiểu đoàn tự vệ 734, 735 và 737. Ngay sau khi thành lập, chấp hành mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các tiểu đoàn này đã lần lượt cơ động lên mặt trận biên giới Cao Bằng, Lạng Sơn cùng quân dân tỉnh bạn tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, chặn đứng các mũi tiến công của địch, bắt nhiều tù binh, thu vũ khí. Cùng với các đơn vị tự vệ trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại mặt trận Cao Bằng, gần 10.000 cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ các xã, thị trấn, tiểu khu, cơ quan, các trường chuyên nghiệp đóng trên địa bàn tham gia xây dựng công trình chiến đấu ở biên giới phía Bắc. Ngoài ra, thành phố còn huy động 46.341 ngày công của dân quân tự vệ xây dựng phòng tuyến chiến đấu tại chỗ và đào đắp được 22.000 mét chiến hào, 10.000 hố chiến đấu cá nhân, hàng chục trận địa chiến đấu. Sau gần 5 năm 1975-1979, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, lực lượng vũ trang thành phố đã nêu cao tinh thần tiến công cách mạng, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, kịp thời chi viện sức người, sức của cho các tỉnh biên giới, trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần đánh bại quân xâm lược, vừa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong các cuộc kháng chiến, hàng vạn người con Thái Nguyên có mặt chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường, trong đó có hàng nghìn người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Hàng nghìn người để lại một phần xương máu ở các chiến trường. Hiện nay, theo số liệu tỉnh đang quản lý, thành phố Thái Nguyên có 2.308 liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm và làm nhiệm vụ quốc tế. 1.645 người là thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh. Trên 2.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Đây là sự cống hiến hy sinh to lớn của nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên, góp phần vào những thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để ghi nhận những cống hiến và thành tích to lớn trong hai cuộc kháng chiến và trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang thành phố và 19 tập thể trên địa bàn thành phố, trong đó có 10 phường xã, đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu cao quý, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 114 bà mẹ được trao tặng và truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đến nay có 13 mẹ còn sống, trên 3 vạn đối tượng được tặng, truy tặng huân huy chương kháng chiến, chống Pháp và chống Mỹ.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, lập nghiệp với nhiều khó khăn nhưng bằng tâm huyết với nghề dịch vụ vận tải, nên doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà cùng cộng sự trong công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan đã xây dựng thành công thương hiệu vận tải Hà Lan trên thị trường trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn tìm hiểu thêm về doanh nhân thành công từ tâm huyết với nghề, ông Nguyễn Mạnh Hà.
Bản thân tôi đến năm nay đã trưởng thành là 17 năm, dốc hết toàn bộ thời gian, không gian, đó, kinh tế, gia đình, sức khỏe, nó dành hết cho cái nghề này. Thành công nó không phải là dựa vào cái sự may mắn đâu. Cái thành công ấy, nó phải dựa trên, thứ nhất là cái đam mê trong nghề. Thứ hai, nó phải có tâm trong nghề. Thì chính hai cái này nó mới làm được thành công.
Đó là tâm sự của doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà, giám đốc công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan, khi nói về quá trình xây dựng thương hiệu vận tải Hà Lan trên thị trường. Trong suốt thời gian đó, doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà đã luôn mang trong mình hành trang là sự tâm huyết với nghề, luôn thắp lên ngọn lửa mang nguồn năng lượng tiếp sức không ngừng để Hà Lan nỗ lực thực hiện được sứ mệnh tiên phong, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải trên địa bàn. Từ tâm huyết, quyết tâm cao như vậy nên trong quá trình xây dựng và phát triển, công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan đã tiên phong đưa ra thị trường những sản phẩm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, từ xe buýt, taxi và xe chất lượng cao. Kinh doanh dịch vụ là nghề phục vụ đa dạng khách hàng với nhiều yêu cầu khác nhau. Xác định rõ điều đó, doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà cùng cộng sự của mình đã xây dựng thương hiệu bằng việc quan tâm đến đào tạo về nguồn nhân lực để mang đến sự phục vụ khách hàng văn minh, lịch sự, từng bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo dấu ấn riêng trong dịch vụ vận tải hành khách. Một hành khách của công ty thương mại và du lịch Hà Lan chia sẻ.
Trước khi mà chưa có xe của Hà Lan phải đi xe khách và bây giờ được chuyển đổi sang một cái dịch vụ quá là tuyệt vời như thế này thì thực sự em cảm thấy rất là hài lòng. Không giống như đi xe khách bị chèn ép, bị nhồi nhét, bị nhất là vào những cái dịp cuối tuần hoặc lễ Tết rất là khổ. Nhưng mà đi xe này thì hoàn toàn là mình cảm thấy như mình là khách hàng. Mình trả tiền và mình được phục vụ chứ không phải là mình phải đi dạng như xe khách là nó rất là khó chịu, bực bội.
Lấy mục tiêu an toàn trên mỗi hành trình làm tiêu chí, Hà Lan đã áp dụng những phần mềm quản lý vận tải hiện đại, cũng như lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho toàn bộ hệ thống xe vận hành. Nhờ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, nên công ty cũng không ngừng phát triển qua các năm. Những ngày đầu thành lập năm 2003, Hà Lan chỉ có 10 đầu xe, và đến nay đã có hơn 300 đầu xe với đa dạng các chủng loại, cùng đội ngũ lái xe được đào tạo bài bản. Công ty hiện đang là nơi làm việc gắn bó của hơn 500 người lao động. Anh Nguyễn Văn Mạnh, nhân viên công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan cho biết thêm.
Đãi ngộ với tài xế là rất là tốt. Nói như lương lậu anh em là rất là đầy đủ mà đúng thời hạn. Hai nữa là thưởng Tết rồi là các cái kỳ nghỉ hè, nghỉ mát là công ty là rất là chu đáo với anh em.
Việc không ngừng phát triển, tiên phong trong việc đưa các loại hình vận tải vào phục vụ người dân mà công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan đã không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải mà còn góp phần đáng kể giảm thiểu gánh nặng giao thông do gia tăng các phương tiện cá nhân. Ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Anh Nguyễn Mạnh Hà hiện nay là Phó Chủ tịch của Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên. Thì phải nói rằng đây là một trong những doanh nhân mà chúng tôi đánh giá rất là cao. Về công tác của Hiệp hội thì anh Hà luôn luôn rất là nhiệt tình và tham gia mọi các hoạt động của Hiệp hội. Và hiện nay thì với cương vị là Phó Chủ tịch phụ trách về mảng phát triển hội viên, cho nên là trong những năm vừa qua thì anh Hà luôn luôn là những người phải nói rằng là nhiệt tình với công tác phong trào của Hiệp hội. Riêng đối với công tác của Hiệp hội thì trong tất cả những cái phong trào đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là công tác an sinh xã hội trong những cái dịp Tết, trong những dịp mà những ngày lễ lớn của đất nước thì khi Hiệp hội phát động các phong trào tặng quà để hỗ trợ cho người nghèo thì doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà đều tham gia một cách rất nhiệt tình.
Có thể nói, bằng nỗ lực không biết mệt mỏi, gần 15 năm xây dựng thương hiệu Hà Lan trên thị trường, Hà Lan đã đạt nhiều thành tích đáng tự hào như doanh nghiệp xuất sắc cấp tỉnh, 3 năm liên tiếp đạt giải Vô Lăng Vàng cùng nhiều giải thưởng cao quý khác. Đây sẽ là động lực để doanh nghiệp tiếp tục phát triển không ngừng cùng các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn xây dựng hệ thống dịch vụ công cộng nói chung và vận tải nói riêng của thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Thông báo tạm ngừng cấp điện. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin được thông báo thời gian tạm ngừng cấp điện từ các quý khách hàng như sau. Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện và thời gian dự kiến có điện trở lại. Ngày 15 tháng 10 năm 2017, Điện lực thành phố Thái Nguyên ngừng giảm cung cấp điện đường dây 472E6.4 22 kV vào thời điểm từ 5 giờ đến 7 giờ. Để Điện lực thành phố Thái Nguyên thực hiện chữa lưới điện và đầu nối trạm biến áp mới vào vận hành, khu vực mất điện gồm các phường sau, một phần phường Hoàng Văn Thụ và một phần phường Quang Trung. Vậy Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các hộ sử dụng điện thuộc các khu vực nêu trên được biết. Rất mong được sự thông cảm của các quý khách hàng và đề nghị quý khách hàng có kế hoạch chủ động trong thời gian mất điện nêu trên.
la la la.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền TV. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng? Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT, là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật FSQ nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của gia đình bạn là gì nhỉ? Hãy đến với siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên, số 2 Linh Cầu. Chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, đến phong cách thời trang của tất cả các thành viên trong gia đình bạn. Với hệ thống hàng hóa phân khu riêng biệt, tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt, hiện nay tại Thành Đô Hoàng Mấm đang thực hiện chương trình siêu giảm giá một số sản phẩm dành cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại Thành Đô Hoàng Mấm. Đặc biệt, đối với hàng thời trang giảm giá lên tới 70% như câu sở nam và quần lót thương hiệu Costa, thời trang nữ sinh viên và quần áo trẻ em. Riêng nhãn hàng thời trang Aretino giảm giá từ 20 đến 30%. Hãy đến với Thành Đô Hoàng Mấm, không gian mua sắm cho gia đình bạn. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, giá rẻ cho mọi nhà, để cả nhà vui vẻ.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hệ điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Có 3 điều để tạo nên sức hút của người đàn ông. Thứ nhất, chủ động. Thứ hai, giải quyết tất cả nhu cầu của phụ nữ. Thứ ba, phải làm cho phụ nữ cảm thấy trọn vẹn.
Anh nói thì hay lắm. Vậy còn nhu cầu đăng ký 4G của em, anh giải quyết sao?
Anh sợ con người em rồi đó. Tại sao nhất định phải là 4G khi anh thấy 3G vẫn ổn còn gì?
Em có lý do riêng của em mà.
Lý do? Lý do cái gì? Anh chỉ thấy em suốt ngày mè nheo, nhõng nhẽo, mãi không trưởng thành mà thôi.
Anh có biết là đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel chỉ 90.000 đồng, có ngay 2GB tốc độ cao không giới hạn lưu lượng sử dụng, nhanh hơn và rẻ hơn 2 lần so với 3G không?
Wow, sao em không nói sớm?
Để làm gì? Nãy anh chém gió giỏi lắm mà.
Nói sớm thì anh cũng đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel cho anh luôn chứ làm chi.
Vậy mình soạn Mi Max 4G gửi 191.
Mi Max 4G, giá rẻ, sống khỏe. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334, đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì?
Quá chuẩn! Bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.